นายจ้างเราเองเรียนกองให้กองข้าก็ตามกองทุกคนเตรียมหน่อยเด็กมาตามเพื่อรังเพื่อต้องเสียจะหนุนข้าที่ทำหนุนเด็กจะทำนะครับจะในกองรากองหลังเราจะมาใส่ยันใส่กองให้กองของข้าจะทำเด็กเยอะนี่มารอยกองข้าลุกเลยจะเรียนก็แก้มาหลังไม่ใส่โดนเขาของโดนจับทำเอาเป็นเด็กทำเหมือนนักเรียนจะในถ่ายของกองดุดูดูดังกองของตรีกองกองของจริงหลายสักหลายไทยก็ใส่แต่ถ้าต่อไปจังกองว่ากองแต่ใดแต่ใดกองหลายสักหลายไทยแต่ไม่เคยจะกองกองจริงของสักหลายแต่ทำเว็บมีดิสต์ตรงของหนังเป็นหลายหลายใหญ่กองจริงใหญ่ยิ่งเจอได้จะขอเรียนจะกองเป็นตัวกองของของไม่เสียงานเหนื่อยให้กองไม่จับไอ
Rồi bây giờ không có gặp ai, sống một mình, không có đi ra làm công chuyện gì hết. Công chuyện đó để người ta làm, không phải là chuyện của mấy con. Cho nên mấy con cứ ở trong thất đi không? Làm công chuyện của mấy con làm ở trong thất thôi. Nghĩa là trong thất, cái công việc của mấy con là tăng bất động, thanh tạng là như vậy. Cái chuyện làm đó là quá tuyệt vời mà không làm đi ra. Trời đất ơi, đi lên từng cục đất mà đất hầm ấy. Vâng là chi vậy? Đừng có tham cái chuyện đó nữa, dẹp hết. Rồi bắt đầu từ đây về sau, mấy con ở thích, không có được ra. Không có được, xả tâm là ngồi thích với xả. Chứ không có ra mà thật, ra nó sinh ra nhiều chuyện nữa. Cũng được. Rồi nhớ chưa?
Dạ, nhớ.
Rồi, 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 rồi tâm thành tu. Thôi bây giờ, thôi ngay bây giờ, không có ra nữa. Thầy mà thấy ra nữa đó, thầy bắt đi ra mà nảy giấc mà chết được. Rồi rồi, sống như con tiên ngư một sừng đúng. Rồi bắt đầu, xong rồi mấy con nỗ lực ráng tu tập. Khi nào mà sống được độc cư đó, mà trọn vẹn đó, thì thầy sẽ cho mấy con vào cái khu chiên tu. Sống được. Chứ còn là mình chưa chuyên tu mà có đường người ta đi qua đi lại thì mấy con bị đặng lắm, không là coi vậy chứ để thử thách mấy con. Chứ còn nếu mà được mà chấm độc cư trọn vẹn đàng hoàng thì rồi cái khu yên tĩnh nhất để cho mấy con thực hiện cái tâm bất đặng.
Con kính xin mà thầy chuyện thầy cho con ra mà kiểm tra là các con đừng thực tử con
à, mấy con cứ giữ trọn vẹn thì có người kiểm tra mấy con, có người theo dõi mấy con từng chút, người nào được là người ta. Còn mấy người mà cứ ra cửa thất đứng nhìn qua thất người ta cười cười đó thì chết rồi, không bao giờ do mấy con tu đâu. Rồi thôi bây giờ nghỉ mấy con ha, thì ra thôi, thầy xin chào mấy con.
Như thầy ạ, thầy cho con được thầy chính thầy một chữ hỏi.
Rồi con cứ hỏi đi.
Con hỏi đó, con chúc thầy kính bạch thầy, kính thưa các vị mưu sĩ ni sư, kính thưa các vị cư sĩ, con tên là Tâm Hương, đầu tiên được vào thăm cơ sở một của tu viện, lại được đủ duyên lành được đọc kỹ càng hai tập Giới Đức Làm Người. Con tự kiểm điểm thấy con còn mắc nhiều lỗi, trong đó con có một lỗi rất lớn mà bây giờ đọc kỹ lời dạy của thầy con mới biết. Tuy trong lời nói đầu thầy dạy một trong giới chúng này rất quan trọng, nhưng tội lại nhẹ, nếu người nào cố ý mắc thì phải sám hối trước đại chúng, còn không cố ý mà mắc phải thì tự sám hối ăn năn mà chừa bỏ. Hôm nay trước thầy con xin sám hối, thầy con xin hứa khi trở về nhà con sẽ học thật kỹ một trăm giới chúng và hàng ngày con phải áp dụng vào thực hành trong cuộc sống, trong việc tu tập để không bao giờ còn quên mà mắc lỗi nữa. Con kính lạy thầy.
Hết rồi con. Vậy là cố gắng giữ gìn giới là tốt nhất đó con. À, như vậy là trong gia đình của con thì cũng bình an chứ không có gì hết đâu con. Rồi mấy cháu rồi tụi nó cháu nhất là cháu Hương, cháu gì đó, nó tu tập tốt không con? Hay là nó còn thôi nghe thôi không nghe nghe là thôi được rồi con.
Con tai con bây giờ nghe kém lắm á, con phải ngồi gần con nghe thầy á, thầy dạy.
Nên thôi vậy là tốt, không nghe là tốt nhất. Vậy là tốt nhất chứ. À, mình tùy theo cái nghiệp của mình mà mình tu tập thì tốt. Bây giờ cái lỗ tai điếc mà bắt buộc mình phải nghe thì nó lại động rồi sao tu, phải không? Nên nó không tốt. Thầy về có gì không con? Thôi xá rồi Phật Phật. Trình cho thầy nghe có cái gì đấy.
Thầy ạ, con năm nay là con cũng được như này, và con được vào Nam để tu tập. Thứ nhất là con trước khi vào thì con đã có cái ý nguyện là được về vào thì phải cố gắng tu tập giữ gìn cho đủ ba đức ba hạnh. Thì trong thời gian đầu một tháng là phần đầu thì con thấy rằng là những cái điện khởi của con ấy thì những điện năng xong ấy, thì bắt đầu nó cũng vẫn còn nhiều, và những điện lành điện cọ nọ thì nó cũng vẫn khởi lên. Và sau phần thứ hai nữa con giữ gìn 100% thì con thấy rằng là có rất cái tiến bộ, tức là những cái điện khởi đó nó lui dần và không còn nữa. Ví dụ như là nhớ nhà, nhớ con, nhớ cháu thì hoàn toàn là con không có cái điện khởi đó. Nhưng mà con lại có một kinh nghiệm là về quá khứ ạ, thế là cái trả cả suốt cuộc đời của con, năm nay là con 65 tuổi, thì từ cái nhỏ cái lớn bắt đầu cứ khởi dần lên, thì con cũng có đuổi nó đi, nhưng sau đó rồi nó cũng tiếp tục khởi, thì con bắt đầu ôm pháp tâm thực nghiệm, thì con thấy rằng là con đuổi đi được rất là nhiều, tức là yên tĩnh và con tu từng kỹ lưỡng từng hành động một, thì tất cả những cái đó nó đều lui về. Và những cái hôm trầm thì liên thì con cũng đuổi được, con cũng suốt cả những thời khóa tu con không để cho nó bị bật. Nếu như mà con thấy có triệu chứng gì đó thì con bắt đầu con đi tiến hành và con lại ôm pháp tu thân định nhận, thì con thấy rằng là nó đẩy lui được tất cả đặc biệt. Nhưng mà khi con không tu nữa, con ngồi thanh thản thì bắt đầu niệm nó lại khởi lên. Con thưa thầy là như vậy, con tu như vậy thì là con có nên để cho nó khởi lên hay là con cứ cố đuổi nó đi cho nó bằng hết? Thế thì con thưa thầy rằng là con ôm khắp thân mình niệm, thì mới đầu là mỗi một khóa là con tu nửa giờ, xong con tu đến một tiếng. Nhưng mà con lại thấy rằng là tu khắp thân mình niệm thì có cái là hôn trầm chính niên giảm đi rất nhiều, và ôm chặt pháp thì như vậy là đuổi cái tạp niệm thì rất là tốt. Nhưng mà con lại thấy rằng là trong thân của con ấy, con lại thấy rằng nó trong lồng ngực nó có phát ra những cái nóng ở trong lồng ngực, thì sau đó con lại gạt đi, con tu nửa giờ thôi. Thế nhưng mà sau đó thì con lại đi thiền hành, nhưng mà đi thiền hành thì con đi mãi con cũng thấy nó mỏi chân. Nhưng khi con ngồi xuống để con giữ tâm thanh thản thì bắt đầu niệm nó lại khởi lên, thì con cứ tuổi. Và như vậy con xin thầy là con tu như vậy là có đúng không ạ? Cách thứ hai nữa là con thấy rằng là khi mà con ngủ ấy, thì nó thường nó hay bị mê, tức là sau khi mà con tu ôm chặt pháp ấy, thì cái giấc ngủ con nó hay bị khởi lên những cái giấc mơ. Nhưng mà nó lại rất là nó lại mất tỉnh, nó lại tỉnh, nó lại không ngủ được. Ví dụ buổi trưa là con hoàn toàn con thường như là con bị mất ngủ, con không ngủ đủ chưa? Nhưng mà con lại có một cái là sau khi cái giờ 5 giờ sáng ấy, con tu tập xong và sáng nghỉ thì con bao giờ con cũng ngủ thêm 1 giờ hoặc là 1 giờ 15 phút thì con thấy là người rất là tỉnh táo. Thì con thưa thầy, con tu như vậy là đúng là sai?
Pháp thì đúng, nhưng mà cái áp dụng mà tu thì con tu sai hết, không có gì hết. Thôi, tạm này sửa lại đi, cái tu kiểu đó không kết quả đâu. Cho nên đó, pháp thì con nói về cái pháp tu thì nó đúng, nhưng mà cái thức tu của con thì nó không đúng. Bởi vì cái mục đích pháp mà để dạy chúng ta, để nhằm vào cái đối trị của nó cái gì. Ví dụ như bây giờ pháp thân hành niệm là đối trị cái tâm hôn trần thì miên. Bây giờ có hôn trần thì miên thì tu cho nó hết, mà nó hết rồi thì ngồi chơi chứ mắc mớ gì mà cứ đi hoài, đi 30 phút, đi 1 giờ làm chi, đi hoài chứ chớ mệt. Còn bây giờ mấy con thấy mình có hôn trần thì miên thì mình đi, nó hết thì mình vô ngồi nghỉ chân. Có gì đâu. Bởi vì đạo Phật là đạo giải thoát chứ đâu phải đạo đi kinh hành. Mà bây giờ đi suốt đêm sao, phải không? Nhưng mà tại vì cái tâm của mình nó chưa có hết nên mình phải đi kinh hành, tức là nó chưa có hết hôn trần gọn tưởng thì miên thì mình phải đi kinh hành. Còn thấy chưa, nó chưa hết thì con phải đi, mà nó hết rồi thì con ngồi chơi, tức là nó có đối tượng nó thì phá nó, mà không có đối tượng thì phá. Con thấy như hồi nãy con trình, con đi kinh hành con thấy gọn tưởng gọn tưởng, con nghĩ cái này kia nó cũng hết. Thì như vậy con biết là nội đi kinh hành không, nó cũng hết. Vậy thì nó ngồi đây mà nó nghĩ cái này kia thì tôi đứng dậy tôi đi kinh hành thì nó cũng hết rồi, phải không? Mà nếu mà con đi kinh hành phá nó, bây giờ con trở lại con ngồi thì con thấy nó khởi nữa thì con đi nữa, mà nó không khởi thì con cứ ngồi chơi. Tâm bất động thành tạng là vô sở. Chứ còn cái tâm bất động con ở chỗ nào đâu mà con để nó mất, để nó khởi niệm. À, bây giờ con ngồi đây, mới ngồi đây mà cứ nghe nó khởi niệm, tâm bất động thành tạng. Tao cho mày đi kinh hành mày chết á. Nghe con hăm dọa nó vậy, cái nó đâu có dám vô nữa, phải không? Con không biết dạ nó dành nó vô hoài đó. Cho nên vì vậy á, mà con phải khéo léo áp dụng đúng pháp thì nó mới kết quả. Pháp thì đúng nhưng mà tu sai thì nó không kết quả. Con hiểu chưa? Cho nên phải xét lại cho kỹ. Khi nào nhớ pháp của Phật, khi nào có cái đối tượng của nó thì chúng ta ôm pháp đại pháp, còn không có thôi. Đi dạng bây giờ con buồn ngủ không trầm tự nhiên thì con đi phát thân nhà niệm, mà không có thì thôi còn chơi mắc mới gì, đi cho mệt đi mỏi chân, không? Do đó bây giờ con ngồi lại mà cái tâm của con nó thỉnh thoảng nó có một niệm thì con mỗi niệm thì con nhắc tâm bất động thành tạng, không có cho nó, không cho nó khởi niệm, nghĩ nó theo niệm nó thì con thật ý tâm con bất động, con mặc chơi suốt ngày cũng được không sao. Nhưng mà nó khởi nghĩ lăng xăng, niệm này chưa tới, chưa xong tới niệm khác lung tung như vậy thì tạo đi thân thành niệm cho mày nghĩ thì nó hết cái gì, không biết áp dụng cái gì mà con thấy nó hết rồi. Con đi 5-3 vòng thấy nó không còn nghĩ gì hết thì con vô con ngồi, có phải không? Con biết áp dụng vậy thì nó xen vô không được, thì cuối cùng nó không còn nữa thì con chứng đạo. Có vậy thôi, không? Dạ. Làm vừa mấy con biết áp dụng mà, áp dụng
thầy
cái gì con? Dạ. Tôi
thầy.
Thôi đừng xá thầy thôi con, đừng lại mất thì giờ nhiều lắm. Thôi hỏi đi.
Dạ, con cảm ơn con lạy thầy. Con là chủ tịch tỉnh Dương Hạnh nhỉ. Lần này con vào mục đích của con không xin xã hội Phật lạy thầy. Vì từ con là con chưa được chọn năm rưỡi của người cư sĩ.
Thầy con không giữ trọn cho nên thân con phải bệnh thôi. Năm giới cư sĩ mà giữ trọn không trọn thì phải bệnh thôi, cũng thế nào chạy đâu còn.
Bệnh run của con nó không đi được. Con muốn là lần này con vào đây thì con sám hối Phật, sám hối thầy dạy độc cho con. Con được ở trong này ít nhất là 3 tháng để con tu tập giữ gìn giới luật.
Thì bệnh nào đuổi cũng đi hết à, con đừng có lo. Nhưng mà có cái điều kiện là phải giữ giới cho nghiêm chỉnh. Tại không nghe lời thầy, bây giờ có sám hối thầy cũng không cứu được. Chỉ có mình phải tự giác, phải sống đúng năm giới của người cư sĩ. Còn tốt nữa là sống 10 giới. Có nhiêu đó, 10 giới có bao nhiêu, năm giới có bao nhiêu mà sống đúng. Bộ giữ gìn năm giới thèm thịt cá quá thôi, làm miếng rồi. Thế thôi rồi, chuyện này không được rồi. Cho nên vì vậy dẹp xuống, bởi vì là tu tập đạo Phật là phải có tâm từ.
Con bạch thầy là không phải là con ăn thịt là, mà mấy năm trước là con không cũng không ăn thịt mà con cũng không đậu nướng gì, nhưng mà vừa rồi gia đình con nó có sóng gió nên mất mấy tháng con phải tùy thuận con mua thực phẩm mà để nấu cho gia đình ăn. Sau khi con thấy không có tác dụng gì mà nghiệp nó càng nặng lên, con lại nhớ lời Phật dạy thầy dạy, nên con quyết tâm không tùy thuận gia đình nữa, con lại không mua thực phẩm mặn, không nấu nữa, mà con quyết tâm là sàng bỏ.
Con thì mua thực phẩm mặn á, con đã có tội rồi mà con làm thực phẩm cho mấy người kia ăn, con làm cho mấy người kia có tội thêm, con phải gấp đôi gấp ba lên chứ.
Sám hối con lại Phật thầy, sám hối con lại các cổ lại đại chúng, xả cho con kinh nghiệp nhân quả gia đình của con hơi nặng. Bây giờ con quyết tâm bỏ rồi, con không từ nay là đi kể cả khổ chết con như thế nào con lìa bỏ gia đình thì con càng mừng, con không quay lại thế giới nữa. Thầy thương con, cứu con.
Bây giờ ráng tu thôi, tắc ý. Thân rung này là không có rung nữa, không? Từ đây về sau phải giữ gìn năm giới trọn vẹn, không có được còn vi phạm những cái giới luật của Phật nữa thì nó sẽ hết à. Chứ không có gì đâu, tin, hãy tin tưởng Phật Pháp sẽ cứu mình. Mà chính bản thân mình phải thắp cái ngọn đuốc của Phật Pháp lên mà đi. Thì bây giờ con phải thắp, tức là con phải giữ gìn năm giới, con phải biết tác ý thì thân con nó sẽ không còn bệnh nữa chứ gì. Còn không biết tác ý, không giữ gìn năm giới thì bây giờ ông Phật có cứu khổ cũng không được đâu, hiểu chưa? Rồi bắt đầu bây giờ phải tự tu đi. Nó mới còn thấy làm chi mà cho thân nó khổ quá vậy, mà đã hiểu Phật Pháp mà cuối cùng còn đi mua thịt cá nuôi gia đình. Thà là mình không hiểu, như một cái người mà không hiểu phạm pháp luật thì nó còn tội nhẹ, còn cái người hiểu pháp luật mà phạm pháp luật tội phải nặng chứ sao. Tội con nặng lắm đó, biết học pháp rồi, biết giới luật rồi mà còn phạm đi mua thịt cá làm cho gia đình ăn, cái tội nặng lắm. Tạo cho người ta thêm, cho những người gia đình của mình tạo thêm tội cho họ, đó cái tội đó là tội quá nặng. Mình biết rồi thì mình phải tránh, chứ sao mình đi mua thịt cá mình gì làm cho gia đình mình ăn. Mình thương họ, mình giết họ chứ mình thương. Mình thương họ là mình đổ hết tất cả thịt cá xuống cho ăn là mình thương. Còn này mua về làm thực phẩm cho gia đình mình ăn, con cái chồng con mình ăn, thì như vậy là con phải chịu cái tội đó chứ sao.
Mẹ thấy gia đình con sống đó của quân con cứ phá con trước thì ủng hộ và cũng theo, xong nghe người ta phá hết cách thì con bảo thưa con sám hối lại Phật này thầy.
Phá được tâm tăng con không? À bây giờ con thờ Phật đùa xuống đi.
Con lại quay về.
Thờ Phật trong bụng chứ ai của ai thì thờ Phật ở hoài không sợ. Cho nên vì vậy nó theo thầy thiết nghĩ cái lỗi con quá. Bây giờ từ đây về sau phải nỗ lực thực hiện giới luật nghiêm chỉnh, tu tập phải nhắc cho thân con mạnh khỏe, để cho người nhà người ta thấy rằng mình bệnh vậy mà mình không bệnh, người ta mới phục pháp Phật. Mình không nói không dạy ai tu, nhưng mà mình làm cái gương của mình để cho người ta thấy được Phật Pháp nó gì vậy, đó là mới đúng chứ. Đó còn bây giờ con tu theo Phật mà giờ thân con rung cũng như mà bị sấy vậy thôi rồi, người ta nói tu theo Phật mà sao bệnh dữ vậy thì đó là sai. Tu theo Phật làm chủ bệnh mà, làm chủ sinh già bệnh chết thì phải làm chủ chứ. Tại sao mà tu theo Phật mà không làm chủ thì ai mà theo Phật nữa. Mục đích của đạo Phật đâu có dạy mình làm sống làm tiên đâu, mà dạy mình làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết của một con người. Bây giờ mình làm chủ không được thì mình nói Phật Pháp với ai đây. Cho nên đối với con phải thực hiện là chưa đúng. Chứ còn đối với con không có lấy tình cảm đời, khi mà hiểu Phật Pháp rồi thì không có lấy tình cảm đời. Ngay cả mình ngồi đây mà tâm niệm mình nhớ con, nhớ cái, nhớ gia đình, nhớ chồng con, nhớ gia đình, hoàn toàn dẹp xuống hết. Mình còn thấy nó là nhân quả kia mà, là do đó mình dẹp nó xuống hết. Nhân quả nó theo nó đòi mình, bây giờ còn nhớ nó làm cái gì đây đó. Còn con mà ra tay mà giết hại chúng sanh mà làm thịt cá cho gia đình ăn thì cái đó là phải quá tội lỗi rồi. Từ đây về sau chưa không hiểu Phật Pháp thôi, đã hiểu thì nhất định không ai làm gì.
Đại xã cho con, nay đi con hứa con không phạm lời sát sinh nữa.
cố gắng đi con. Bởi vì thầy nhắc lại cho mấy con thấy có hai vị tỳ kheo, họ trên cái đường sa mạc gì, họ đi để mà họ đến gặp Phật, nghe nói Đức Phật tu chính rồi, họ đến gặp Phật. Thì hai vị tỳ kheo trên đường sa mạc nó đi, thì đi đến sa mạc thì mấy con thấy nước đâu có, thì đi đến một cái dũng đó thì nó có những cái côn trùng lăng quăng này kia rồi ở dưới cái dũng nước quá nhiều, vị tỳ kheo khát nước quá. Nó thôi tôi không dám uống nước này côn trùng, như là tôi có tội sát sanh, tôi không dám uống. Còn vị tỳ kheo nó nếu mình không uống thì mình phải chết, không gặp Phật. Thôi tốt hơn mình ráng mình uống một hớp nước để cho nó thấm cổ, rồi mình đi chắc chắn là mình sẽ gặp Phật. Thì cái vị tỳ kheo cái uống nước sống đi đến gặp Phật, còn cái vị tỳ kheo không uống nước chết ở trên sa mạc. Nhưng mà khi mà đến gặp Phật thì Phật mới chỉ đó, vị tỳ kheo đã không uống nước, đã đứng bên ta đây, còn nhà ngươi thì không lập ta đâu. Nghĩa là giới luật của Phật nó như vậy đó mấy con, cái giới như vậy. Nghĩa là phạm giới rồi thì kể như là mình xa Phật rồi đó. Cho nên cái giới độc cư của mấy con mà thầy đã nói, cái hạnh là cái hạnh của Phật. Cái hạnh 42 con tiên ngu một sừng là cái hạnh của Phật. Mà mấy con sống không độc cư tức là mấy con đã xa Phật rồi, mấy con làm sao mấy con sống với Phật được. Huống hồ là những cái giới luật nó như vậy mà mấy con lại phạm giới như vậy, thì mấy con gọi là thương gia đình, mấy con hại gia đình mấy con chứ đâu phải thương. Cho nên từ đây về sau nghe lời thầy mà bỏ đi, đừng có làm cái tội lỗi. Thà là mình không hiểu, mà hiểu rồi thì nhất định không làm, không phạm giới, chết bỏ. Đó vị tỳ kheo đó quyết định chết mà không uống nước có rồi, mà lại thành Phật. Thành giới luật nó như vậy, nó tuyệt vời. Mà một vị tỳ kheo gặp Phật uống nước có trùng, cuối cùng không bao giờ tu hành đến đâu cả. Cho nên chúng ta đâu có nghĩ là cái thân này phải là giáo pháp của Phật. Cho con cái tu tập khó khăn, sau này con tu tập khó khăn. Bởi vì con không sáng suốt, thường thường mà người ta không đủ trí tuệ cho nên người ta mới khổ, còn có trí tuệ thì mình không khổ. Cho nên vì vậy đó, thay vì con dẹp bỏ cái phận Phật tử này đi lại ở đây, chỗ này là chỗ tôi là người tu mà, tôi nuôi cái người này, tôi phải đem cái thiện pháp đến với cái người này, mà người này không thiện pháp mới gặp những cái tai nạn. Cho nên đi hôm nay nó phải tích lũy cái thiện pháp để giúp cho người này vượt qua tất cả những cái này. Quý Phật tử đem về ở đây ăn chay chứ không phải là ăn thịt cá, đuổi chứ nếu đuổi đi liền tức khác, con này con để rồi con còn cắt đó, nhờ người khác cắt rồi đút cho Phật tử ăn, như vậy là con đã tầm phạm rồi, làm theo kiểu tội lỗi rồi, nuôi những người bệnh bằng cách là thực phẩm của chúng sanh rồi, đuổi mấy người đó về cho rồi. Ở đây là mình người tu sĩ rồi, phải mạnh mẽ. Mà cái giới mà thịt chúng sanh thì tất cả những cái điều này là cái điều đau khổ vô cùng. Đạo Phật là đạo từ bi mà, lòng thương yêu mà, thấy thịt là chúng ta đã thấy đau khổ rồi, tại sao chúng ta không nở, không nở, không thấy cái tâm của chúng ta thương xót sao? Đó, vì cho nên vì vậy những cái điều kiện còn là thiếu trí tuệ, mặc dù là theo cái sĩ phải trí tuệ lắm á, không có được làm cái điều đó, không có được, ai sai tôi được hết à, tôi chỉ biết thực hiện được cái lòng từ bi mà Đức Phật đã dạy cứu người tâm được, thì chính đó mới con đường. Rồi bây giờ thôi về mấy con, không? Rồi cố gắng, nỗ lực. Ấy có khi gặp thầy lắm rồi nha, cả lát mà tu rồi, thầy nói là sống một mình.